trong khi nhân loại đã vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác lịch sử từ 30 năm trước, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cố bám víu vào chủ nghĩa này để biện minh cho ngôi vị lãnh đạo độc tôn của tập đoàn lãnh đạo đảng trong việc thống trị đất nước và nhân dân. Để nhận định rõ được sự kiện này, mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, sáng ngày 9 tháng 2 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng. Buổi lễ quy tụ nhiều cán bộ cao cấp phụ trách công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam như Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Theo lời giới thiệu, quyển sách do Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức bản thảo và xuất bản, gồm 29 bài viết. Bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến nay. Tựa sách cũng là tựa bài đầu tiên đăng trong sách, được ghi là do ông Trọng viết ngày 15 tháng 5 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. 28 bài còn lại, mỗi bài nhắm vào một lĩnh vực, một chủ đề, từ hành chính nội trị như kinh tế, văn hóa, giáo dục đến ngoại giao, quốc phòng. Đặc biệt, đã có gần 1/3 số bài có nội dung liên quan công tác xây dựng đảng. Nhưng dù các bài này nhắm vào chủ đề gì, thì người đọc cũng thấy ngay tác giả của chúng cố gắng biện minh cho vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lập luận chế độ Cộng sản ưu việt hơn chế độ dân chủ tư bản, và Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi Cộng sản chủ nghĩa nên xứng đáng để lãnh đạo đất nước. Dân chúng Việt Nam không ngạc nhiên về những lập luận biện minh kể trên của ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Trong khi chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại quẳng vào sọt rác lịch sử, thì năm nước Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn và Lào vẫn cố gắng bám giữ thể chế độc tài đảng trị này. Duy trì thể chế này không phải vì dân chúng năm nước này chọn lựa, mà vì Đảng Cộng sản tại đây dùng nó như một chiêu bài để có lý do tiếp tục nắm giữ quyền lực lãnh đạo độc tôn. Đặc biệt tại Việt Nam, mặc dù dân chúng luôn xem Hán tộc phương Bắc là mối đe dọa cho sự tồn vong của nòi giống, nhưng trước nguy cơ mất quyền thống trị đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dựa lưng vào Trung Cộng để tồn tại, cho dù phải quỵ lụy ngậm bồ hòn làm ngọt. Việc Hà Nội bị Bắc Kinh dạy cho một bài học thật cay đắng vào năm 1979, và sau đó lại chiếm biển đảo vào năm 1988. Thế nhưng, vì nhu cầu tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải cúi đầu quy phục qua Hội nghị Thành Đô năm 1990, đã chứng minh rõ sự kiện này. Còn về sự xứng đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo đất nước, thì ngay những bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy, lập luận này hoàn toàn cưỡng cầu gượng ép, Như đã nói, gần 1/3 số bài viết đăng trong tập sách ông Trọng viết về xây dựng đảng, trong đó chính yếu là huấn dụ, đe dọa và chấn chỉnh các đảng viên, đặc biệt là về tệ nạn tham nhũng trong đảng. Thật ra, trước khi ông Trọng nắm nhiệm vụ đảng trưởng năm 2011, vấn nạn tham nhũng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên trước đó hơn gần 20 năm. Từ thời Đỗ Mười còn làm Tổng Bí thư, dân chúng còn nhớ, vào những năm 1994-1995, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hô hoán tham nhũng là một trong 4 quốc nạn của Việt Nam, bên cạnh các quốc nạn khác là tụt hậu về kinh tế, chệch hướng về chính trị và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thế nhưng, phải nhìn nhận rằng ông Trọng là người đã hô hào mạnh mẽ công cuộc phòng chống tham nhũng trong đảng với các từ ngữ rất gợi hình như đốt lò không có vùng cấm. Dù vậy, ngay chính ông Trọng cũng đã nhiều lần thú nhận là tệ nạn tham nhũng càng chống thì càng tăng. Đơn giản là vì chính sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân dẫn đến nạn tham nhũng, thối nát của các đảng viên. Tóm lại, cái gọi là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nó không như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tô vẽ với cảnh sắc huy hoàng, tương lai sáng lạng. Trái lại, đó chỉ là tử lộ đưa đất nước và dân tộc đến tình trạng lụn bại về tinh thần, tụt hậu về đời sống và lệ thuộc vào ngoại bang phương Bắc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1977, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.